Chương 46, sắp chết. Đúng lúc Tôn Ngộ Không vô cùng đau buồn, Hoa Hư Vô Độ Hóa đang quay xung quanh cơ thể Đường Tam Tạng, đột nhiên chuyển đến một cảm giác phấn khích và vui sướng, nhưng nỗi đau buồn to lớn vẫn không biến mất. Tôn Ngộ Không giật mình, sau đó thần thức của hắn bay ra, hắn đi vào cơ thể Đường Tam Tạng, lúc này đã cứng đờ và lạnh lẽo. Hắn dò xét từng tấc, từng điểm một, cố gắng tìm chí một tia sinh mệnh, bởi vì Tôn Ngộ Không tin rằng Hoa Hư Vô Độ Hóa sẽ không vô duyên vô cớ thể hiện cảm xúc ngạc nhiên. Nếu không phải Hoa Hư Vô Độ Hóa cố tình đùa giỡn, thì nó đã phát hiện rằng Đường Tam Tạng vẫn chưa chết, và chắc chắn vẫn còn một tia sinh mệnh. Vì vậy Tôn Ngộ Không muốn tìm ra chút hy vọng sống sót, chỉ cần Đường Tam Tạng không chết hoàn toàn, thì Tôn Ngộ Không vẫn có thể cứu sống hắn. Hắn dò xét một lần, lại dò lại lần thứ ba, nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào, trong cơ thể Đường Tam Tạng chỉ có sự im lặng hoàn toàn, không cảm thấy một chút sinh mệnh nào. Tôn Ngộ Không lo lắng, liệu Hoa Hư Vô Độ Hóa có cảm nhận sai không? Dù sao nó cũng chỉ là một bông hoa, cho dù kỳ lạ đến đâu, thì cuối cùng nó cũng chỉ là một thực vật. Và bây giờ, thần thức của Tôn Ngộ Không ở giai đoạn trung kỳ thánh nhân, hắn đã dò xét ba lần, nhưng đều không cảm thấy bất cứ điều bất thường nào, ngoài sự lạnh lẽo cứng đờ, thì chỉ có sự im lặng hoàn toàn. Nhưng Tôn Ngộ Không không cam tâm và không muốn tin tưởng. Hắn không thể chấp nhận việc Đường Tam Tạng lại chết như vậy. Hắn không chết trên đường Tây Du, cũng không chết vì bị ám sát bởi các vị thần Phật, mà lại chết trong một vùng hoang dã không người ở của Băng Nguyên. Điều này khiến Tôn Ngộ Không không thể chấp nhận được việc một thánh nhân đã tu luyện thành đạo lại chết một cách tầm thường như vậy. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không tự hồ nghĩ đến điều gì đó. Là một thánh nhân, hắn nhớ lại khi hắn lập địa thành thánh, trên trời có âm thanh tiên vang vang, trên mặt đất có hoa sen vàng rực rỡ, và âm thanh Phật vang lên khắp nơi. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ đến nhường nào. Theo lý thuyết, nếu sư phụ thực sự chết, thì chắc chắn sẽ có những hiện tượng lạ trên trời đất. Nhưng trong thời gian bị đóng băng, hắn cũng không cảm thấy bất cứ hiện tượng lạ nào trên trời đất. Điều này chỉ có nghĩa là sư phụ hắn không thực sự chết, mà chỉ là rơi vào trạng thái hôn mê, thần thức và linh hồn nhất định đang ở đâu đó trong cơ thể. Để tìm ra nơi đó, Tôn Ngộ Không lại kiểm tra cơ thể Đường Tam Tạng một lần nữa. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, thánh nhân, cây chết và những hiện tượng lạ trên trời đất. Phải, khi hắn đánh giết Như Lai, giữa trời đất cũng không có bất kỳ hiện tượng lạ nào. Theo lý thuyết, với tu vi của Như Lai, nếu hắn thực sự chết, thì chắc chắn sẽ có sự động cảm của trời đất. Nhưng ngày hôm đó cũng không có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Có lẽ Như Lai cũng không chết, nhưng hắn ngày hôm đó đã bóp nát xác và linh hồn của Như Lai một cách xác thực. Làm sao hắn có thể chạy thoát? Hơn nữa, khi hắn đánh giết Lưu Quang Vạn Thế Phật và Quang Minh Tự Tại Phật, trời đất cũng không có bất kỳ hiện tượng lạ nào xuất hiện. Nếu trời đất không có bất kỳ hiện tượng lạ nào, thì những người này chắc chắn không thực sự chết. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi hít một hơi lạnh. Phật môn thật sự khủng bố như vậy sao? Hắn lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều, những việc này suy nghĩ nhiều vô ích. Vẫn là tranh thủ thời gian tiếp tục dò xét thần thức, linh hồn của Đường Tam Tạng đang giấu ở đâu. Thực ra, suy đoán của Tôn Ngộ Không đã rất gần với sự thật. Như Lai hoàn toàn không thực sự chết, và Đường Tam Tạng cũng vậy. Nhưng Quang Minh Tự Tại Phật và Lưu Quang Vạn Thế Phật thì đã chết thực sự. Chỉ là vì họ không phải là người của bàn cổ giới, nên ngay cả khi họ chết, thiên địa cũng sẽ không cảm thấy gì. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không biết tất cả những điều này. Cuối cùng, sau 7 lần kiểm tra, một cảm giác vui mừng tràn ngập lòng hắn. Bởi vì Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng phát hiện ra thần thức và linh hồn của Đường Tam Tạng đang giấu ở đâu. Đó là trong hai mắt của hắn. Mắt trái là nơi chứa thần thức, mắt phải là nơi chứa linh hồn. Nếu không phải Hoa Hư Vô Độ Hóa có cảm giác và luôn bay lơ lửng giữa hai mắt của Đường Tam Tạng, thì Tôn Ngộ Không sẽ không bao giờ nghĩ ra rằng thần thức và linh hồn của Đường Tam Tạng lại chọn hai mắt làm nơi cư ngụ. Tìm thấy thần thức thì dễ dàng, chỉ cần tách thần thức và linh hồn ra khỏi hai mắt, sau đó phong ấn chúng trong thế giới bên trong kim cô bổng là được. Sau đó, khi tìm được một bảo vật thiên địa có thể tái tạo cơ thể, hắn sẽ tạo ra một cơ thể mới cho Đường Tam Tạng. Nhưng khi Tôn Ngộ Không tách linh hồn và thần thức ra, chúng đột nhiên mất kiểm soát. Thần thức và linh hồn cưỡng ép thoát khỏi sự kiểm soát của Tôn Ngộ Không, sau đó bay vòng quanh cơ thể đã bị đóng băng của Đường Tam Tạng ba vòng, và cuối cùng chui vào Hoa Hư Vô Độ Hóa đang lơ lửng ở giữa trán của Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không khỏi sửng sốt, Hoa Hư Vô Độ Hóa này có sức mạnh thần kỳ đến mức nào? thậm chí có thể chứa đựng cả thần thức và linh hồn. Những bảo vật cổ đại đều có uy lực như vậy sao? Hắn lắc đầu, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tam Tạng. Sau đó, Tôn Ngộ Không quay người, hướng về con đường đến. Từng bước đi về phía trước. Hắn không sử dụng phép thuật hay gia vân, mà chỉ đi từng bước một cách kiên định. Bắc Băng Nguyên Hoàng Vu, một bóng người lẳng lặng đi về phía trước. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy người đó đang cõng một người khác. Trong vùng đất được mệnh danh là vùng đất hoang vu của tam giới, Tôn Ngộ Không chỉ dùng sức mạnh của cơ thể mình để đi bộ. Hắn mất 7 ngày 7 đêm để đi ra khỏi Bắc Băng Nguyên. Lúc này, Tôn Ngộ Không toàn thân bị một lớp băng xương dày bao phủ, trông giống như một người nguyên thủy bị đóng băng trong vạn năm. Trên người hắn cũng có nhiều vết thương nghiêm trọng nhất là ở đùi phải, đã bị đóng băng đến mức tím xanh. Nhưng Tôn Ngộ Không cõng người phía sau không hề có một vết thương nào, quần áo của hắn vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Trên đỉnh đầu của người này, một đóa hoa trong suốt đang không ngừng xoay tròn, đồng thời những tia sáng màu vàng lục rơi xuống, làm dịu cơ thể của người này. Hai người này chính là Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra Đường Tam Tạng và hắn chuẩn bị cõng Đường Tam Tạng rời khỏi Bắc Băng Nguyên. Nhưng ngay lúc đó, một đạo ánh sáng đỏ đột nhiên lao về phía hắn với tốc độ chóng mặt, và chỉ trong vài hơi thở đã đến trước mặt hắn. Tôn Ngộ Không không kịp buông Đường Tam Tạng xuống, đành phải trong phút chốc khom gối hạ thấp eo, lùi chân trái một bước. Sau đó, tay phải của hắn trong một phần ngàn giây đã nắm lấy đạo ánh sáng đỏ đang lao tới. Ngay lập tức, một vết nứt dài hàng ngàn dặm xuất hiện dưới chân Tôn Ngộ Không, nhưng đạo ánh sáng đó cũng đã dừng lại. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới nhìn kỹ xem đạo ánh sáng đó là gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy, hắn không khỏi hét lên kinh ngạc: "Đại ca, đại ca, đại ca không nhận ra ta à? Đạo ánh sáng đó chính là Ngưu Ma Vương." Nhưng có vẻ như Ngưu Ma Vương đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình, và hắn không hề phản ứng lại câu hỏi của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhận ra đó là Ngưu Ma Vương, nên hắn đã thu lại một chút sức lực. Nhưng khi Tôn Ngộ Không thu lực, Ngưu Ma Vương lại không thu lại, mà lại nhân cơ hội này đột nhiên phát lực thêm một lần nữa. Tôn Ngộ Không nhất thời chủ quan, nhưng lúc này đã quá muộn. Trong giây phút sinh tử, Tôn Ngộ Không chỉ có thể miễn cưỡng xoay người và bảo vệ Đường Tam Tạng ở phía sau. Nhưng hắn lại không ngờ rằng Ngưu Ma Vương cũng rất linh hoạt. Trong giây phút Tôn Ngộ Không nghiêng người, Ngưu Ma Vương cúi đầu và sừng sắc bén của hắn đâm mạnh vào đùi trái của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức đau đớn, cơn đau dữ dội khiến Tôn Ngộ Không suýt buông lỏng hai tay. May mắn thay, trong thời khắc này, Tôn Ngộ Không đã cắn răng chịu đựng và không hề thất bại. Nhưng Ngưu Ma Vương lại không quan tâm đến điều đó. Hắn vung sừng lên và một vết thương sâu đến tận xương bỗng nhiên xuất hiện. Ngưu Ma Vương không tha cho Tôn Ngộ Không, toàn thân hắn đâm về phía trước và đầu bọ to lớn của hắn đâm mạnh vào bụng Tôn Ngộ Không. Lực lượng khổng lồ cộng với vết thương ở chân khiến Tôn Ngộ Không suýt ngã xuống đất. Nhưng hắn cũng chỉ như thế thôi. Vừa rồi, đó chỉ là bởi vì hắn quá bất ngờ và không có quá nhiều phòng bị cho Ngưu Ma Vương, nên hắn mới bị sừng sắc bén của Ngưu Ma Vương đâm một vết thương khủng khiếp. Nhưng sau khi Tôn Ngộ Không nghiêm túc, hắn chỉ thấy một mạng nước hình bầu dục đột nhiên ngưng tụ và bao bọc lấy hắn hoàn toàn. Bất kể Ngưu Ma Vương bên ngoài có đập hay đâm như thế nào, hắn cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mạng nước. Sức phòng thủ của mạng nước này thật khủng bố. Đây chính là sức mạnh của khối thứ ba thần thạch thuộc tính thủy. Thực ra, đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ không hoàn toàn hấp thụ ngũ thải thần thạch, bởi vì thổ thuộc tính và kim thuộc tính đã không còn nhiều nguyên tố linh vận trong hình dạng con người. Vì vậy, sau khi dung hợp với thần thạch thuộc tính kim, thực lực của Tôn Ngộ Không cũng không tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do kim cô bổng. Cho đến lúc này, năng lượng của ngũ thải thần thạch mới được phát huy hoàn toàn, bởi vì chỉ cần một mạng nước thì có thể ngăn cản Ngưu Ma Vương toàn lực chống trả. Tôn Ngộ Không đứng trong mạng nước, thở dài nhẹ nhõm. Hắn hơi di chuyển ý nghĩ và hư vô độ hóa hoa đang lơ lửng trên đỉnh đầu Đường Tam Tạng lập tức bay đi. Sau đó đột phá mạng nước một cách dễ dàng, bay vòng quanh Ngưu Ma Vương 3 vòng. Sau đó nó lặng lẽ bay trở lại đỉnh đầu Đường Tam Tạng, tiếp tục lơ lửng một cách lặng lẽ. Ngưu Ma Vương vẫn đứng yên tại chỗ, ngây ngốc